Morning, everyone.
Jackie.
Thank you for coming. So more and more of you are coming. We appreciate it. Càng ngày càng nhiều người đến. Some of you are new, so let me spend a few minutes to orient you. The meditation method we're teaching you is called Chan. Đây là cái thiền tông. It is what I learned from my master, my Chinese master, whose picture is right behind me right here. Đây là cái phương pháp thiền tông mà thầy đã học được sư phụ, Ngài Tiếng Hóa. He's a patriarch of the Chinese Chan lineage. One of the lineages, Wei Yang, is one of the more advanced Chan schools in ancient China. Ngài là một vị tổ sư của cái dòng Quy Ngưỡng, là một cái dòng thiền tông mà có thể coi là trong ngũ đại tông phái thiền tông người Trung Hoa. Like many patriarchs before him, giống như nhiều cái vị tổ sư trước của Ngài, in their generation in China, they take their meditation practice very, very seriously. Các ngài rất quan trọng cái việc tu hành thiền của họ. And that's why traditionally they would retire to meditate in isolation, either in a cave or in a mountain or in a valley. Thì các ngài thường thường đó, cái hệ thống của họ là họ các ngài thường luôn rút lui về cái núi rừng, thung lũng để mà tu. What for? In order to calm the mind, để mà lắng cái tâm xuống. Okay. When you away from you're in nature, khi quý vị trở về lại cái cuộc sống thiên nhiên đó, it's much easier to calm your mind. Khi quý vị trở về lại thiên nhiên đó, thì dễ mà lắng cái tâm hơn nhiều. And so they spend years calming their mind. Nên họ, các ngài đó, họ bỏ rất nhiều năm trời để mà lắng cái tâm xuống. And after the mind was calmed down, then they have a method of practice to help them open their transcendental wisdom. Và sau đó các ngài có cái dùng một cái phương pháp dụng công đặc biệt để mà khai mở trí huệ của họ. Okay, so traditionally, these masters, these teachers, would not teach Chan, would not teach meditation until after they understand what Chan is about. Theo thông thường, theo cái hệ thống của họ đó, thì các ngài không dạy thiền, chỉ dạy thiền sau khi đã hiểu được thiền là cái gì rồi. So, but Master Shenhua he brought Chan to the U.S. In the 1960s, Ngài Tiên Hóa, Ngài đem cái thiền tông từ bên Trung Hoa qua nước Mỹ từ năm 1967. And he taught us how to meditate, how to do Chan in the city. Ngài dạy học trò các ngài thiền ở trong thành phố. Because most of us cannot afford to go to the mountains, are ill-equipped to go to the mountains. Tại vì chúng ta không đủ cái tài năng để mà ở sống trong rừng. You know, it's very cold, and it's if you get an infection, there's no alcohol, there's nothing at all to heal yourself. When you're sick, there's no medication. Trong rừng đó, khi mà quý vị bị chợt tay á, là không có alcohol để mà sát trùng. Bình thì cũng có thuốc để mà uống. Lạnh thì không có áo để mà mặc. So that's why he taught us how to meditate in the city, and cái phương pháp thiền chúng ta học là áp dụng cho trong cái thành phố. To clarify things, I don't understand Chan. I haven't realized Chan yet. Thầy chưa hiểu cái thiền. But rest assured that what I'm teaching you is what he trained me, based on his training method that he He taught me. Điều thầy muốn nói rõ cho quý vị hiểu, thầy không có hiểu về thiền gì nhiều, nhưng điều thầy chỉ đem cái phương pháp mà ngài dùng để huấn luyện thầy đó để dạy cho quý vị. To pass it on to you as my token of gratitude for what he taught me. Thầy đem cái này dạy lại quý vị để mà trả ơn lại cái ngài Tiên Hóa, cái công ơn đã dạy dỗ ngài Tiên Hóa. So I apply this method and adapted it to more the American society. And to dùng phương pháp đó mà áp dụng cho cái xã hội xứ Mỹ này. Okay. To help you calm your mind and open your transcendental wisdom. Để giúp quý vị lắng cái tâm xuống và khai mở trí huệ chân chính của quý vị. Okay, that's what this chant is about. So does anyone have any questions? Anything they'd like to discuss? Ngày hôm nay có ai có thắc mắc gì, là có gì người ta muốn nói là không? You know, the nice thing about this environment is that you have the chance to ask questions that bother you, that you don't understand. Đây cái cơ hội quý vị để hỏi những cái mà quý vị thắc mắc mà quý vị không có biết ai mà hỏi. Okay? If not, if you no one ask questions, or feel free to ask questions. Otherwise, I will continue my rant and my nonsense. Nếu không ai hỏi thì lúc nào thầy tiếp tục thầy nói, và trong lúc nào quý vị cũng có thể giơ tay hỏi bất kỳ cái gì mà quý vị muốn hỏi. Okay, anything that crosses your mind, anything that you don't understand, that you need clarification, you'd like to discuss, please feel free. The spirit of chan is a spirit of sharing. Quý vị đừng có ngại. Tinh thần của thiền tông là cái tinh thần rất là cởi mở. Có gì nói đấy. If I don't understand, I will tell you I don't know. So it's about sharing what we know. Cái đó là mình chia sẻ sự hiểu biết với nhau. Okay, so relax. We won't criticize you. I will only laugh at you after you gone and say, oh, she doesn't know anything. And quý vị cứ thoải mái. Sau khi quý vị đi rồi thì mới cười khà khà nói cái cô này không hiểu gì hết. Yes, sir. Seven.
I have a question that may be very foolish, but in order to practice charm with a clear mind, last week, to let go.
Yes.
Let go. But how do we let go?
How do you let go? Câu hỏi là mình thiền tức là mình xả, thì làm sao mình xả bây giờ? Okay. How do you let go? What do you think? How do you let go? What are you letting go of? And how do you let go? Right, right. Ông nói là làm sao mà bỏ. Bỏ thì không phải là bỏ. Dạng như ăn chewing gum thì nó muốn bỏ thì nó dính tay lại bỏ không được. That's precisely what happens when we try to let go. So the question is you have to decide what are you trying to let go? Cái vấn đề là không phải là xả, mà vấn đề xả cái gì? Is it clear? What's the point in letting go? What inherent in his question is that I want to do meditation, I want to let go, okay? But the real question is, what are you trying to let go? Vấn đề là không phải là bỏ, vấn đề là bỏ cái gì? What should you let go when you meditate, right? And lúc quý vị thiền, quý vị nên bỏ cái gì? What do you think? Yes, Vladimir. A what? Everything. You're letting go of everything Then what's the point in going to work? You go to work and you live in order to have more. And now you say, yeah, I have to let go even whatever I gain in life. Nó nói có người nói là bỏ hết tất cả thì nói như vậy thì mình sống làm cái gì, đi làm việc làm cái gì, mình đi làm việc để mà có nhiều hơn rồi xong mình bỏ hết. What's the point? Is there a contradiction right here? You letting go of everything and yet you go back to work and then in order to have more. Quý vị thấy không? Mình thiền thì nói là bỏ hết tất cả, không như vậy thì quý vị đi làm việc làm cái gì? Tại mình làm việc để mình có nhiều hơn. Yes ma'am. She says, when you meditate, you let go of the sad mind. Mình bỏ cái tâm, cái phiền não của mình, chữ Phật gọi là cái đạo Phật gọi là phiền não. You let go of your afflictions, she says. Okay? You letting go of the things they are not good for you. You're not supposed to let go of the things that are good for you. Only the things that are bad for you. We agree on that? Anh quý vị bỏ gì? Bỏ cái mà nó xấu cho quý vị, mà giữ lại cái tốt cho quý vị. Right? You learn to let go what's not good for you. And that's one part. How do you keep what's good for you? Và phần thứ nhì là làm sao quý vị giữ lại cái mà nó tốt cho quý vị. Yes? Wouldn't you want to keep what's good for you first and then, you know, let go of what's bad for you? Không phải quý vị ai cũng muốn là mình giữ cái tốt cho mình bỏ cái xấu cho mình. Yes, ma'am. She says you need to evaluate what's important. You need to let go what's negative, what's bad for you. Okay? Is that what you just said? Okay. Cô nói là mình phải biết phân tích cái gì tốt cái xấu và bỏ những cái xấu. Okay. So it requires. What you just said is it requires the ability to discern good from bad. Okay? Tức mình phải biết rõ ràng cái gì tốt và cái gì xấu. Okay? By the way, I simplify it for you. Okay? There's no need to worry about keeping what's good for you. Thầy nói cái vị nghe, cái vị không cần phải lo giữ cái tốt cho cái mình. Okay? There's no need to worry about that. All you worry about when you do meditation, khi cái vị thiền á, all you worry about is to get rid of what's bad for you. Cái thiền là không có cần nghĩ tới cái giữ cái tốt. We not worry about losing. We worrying about shedding what's bad for us. Chúng ta chỉ lo không lo mất, sợ mất cái tốt mà chỉ muốn bỏ cái xấu thôi. Because if you are able to let go what's negative, what's bad for you, what remains is good for you. You don't need to worry about what's left, because what's left is good for you. Anh là quý vị thấy không? Lúc mình thiền, mình tìm cách mình bỏ những cái xấu cho mình, cái hại cho mình, thì tự động cái còn lại là cái tốt cho mình. Right? You know, this is inherently in the Chan practice, can I tell the tinh thần của thiền tông? We are inherently endowed with so much wealth, so much goodness. Chúng ta đó có đầy đủ cái bảo vật kho tàng tốt, đầy rất đầy đủ. We are replete with greatness. Chúng ta đầy đủ cái hay. Really. The Buddha says, you are the Buddha in the making. Đức Phật nói là, quý vị là Phật trong tương lai, Phật sắp thành. Meaning you are endowed with all the Buddha has already. Tức có nghĩa đó, có sẵn cái Phật tính, có sẵn cái kho tàng vô giá rồi. Okay. And what in order to realize your potential, và để mà quý vị thực hiện cái năng cơ của quý vị, căn cơ của quý vị, all you have to do is to get rid of what's negative, the ickiness inside of you. Chỉ cần bỏ cái xấu xa, cái không tốt trong mình thôi. And that's how you realize your potential. Và như vậy quý vị sẽ thực hiện cái cơ năng của quý vị. You are replete with all that treasure already. Chúng ta có đầy đủ cái căn cơ đó rồi. It's being covered up by all this ickiness. Và hiện giờ nó bị che mờ bởi những cái nó không có tốt. Okay. So therefore, you do Uchan in order to answer seven now. Bởi vậy quý vị, cái do quý vị mà thiền là để to let go of the ickiness, để bỏ những cái xấu xa ra đi. That's what Chan is about. Okay, so borrowing the concept this lady here brought up, she says you need to discern then what's good and what's bad, right? Thành ra theo mượn theo cái ý của cô này mới nói là quý vị phải biết nhận ra cái xấu. You need to discern what's bad for you in particular. Quý vị biết nhận cái gì là xấu. So what's bad for you? Anger, very good, thank you. Cái mà xấu cho quý vị là cái lửa giận. Excellent. Anger is not good for you. Why not? Because anger will be very bad for your chan practice. If you're angry, you will not be able to meditate well because your mind is agitated. Okay. Nếu quý vị mà giận thì quý vị khó mà thiền. Tại sao vậy? Khi mà quý vị giận, cái tâm quý vị nó dao động mạnh quá đấy, thành không thể nào yên cái tâm được. When your mind is agitated, it's very difficult to still it. Okay? Meditation is to learn to still your mind. Cái thiền là để làm quý vị lắng tâm xuống. Mà cái giận là cái mà nó lắc cái tâm quý vị. Whereas anger, if you nurture anger in your mind, then you're actually agitating yourself, agitating your mind. Okay? Excellent, very good. So, if you know, so in practical terms, nói một cách thực tế, when you know you're angry at someone, okay, biết, nếu quý vị biết mình đang giận mọi người, you're angry at your spouse, giận chồng mình, you're angry at your children, giận con mình, you're angry at your co-worker, giận người nhân viên của mình. Okay? You know that, don't you? Biết, huh? You know, you nurture anger, okay? So, that you realize is bad for you. So you meditate in order to let go of the anger. Thành quý vị biết nó xấu cho quý vị, khiến nó không tốt cho quý vị, có hại cho quý vị, thì quý vị thiền để mà xả bỏ. So precisely, in practical terms, when you realize you're angry, nói cách khác, khi quý vị biết mình giận, you're angry at someone, what should you do? Meditate. Thank you. You have an A for this first quiz. Okay, is it clear? When you're angry, do not be a victim to an anger. Nói cách khác, khi quý vị giận, đừng có để mình làm nạn nhân của cơn giận của mình. Okay? Shake it off. Get rid of it by meditating. Quý vị chỉ cần thiền để xả cơn giận của mình. Okay? So we just talked about anger. You meditate, you get rid of anger because it's bad for you. What else is bad for you? Cái gì nó không tốt cho quý vị?
Depression.
Depression. Chán đời. Can you get rid of depression by meditation? Have you, anyone ever tried? Anyone who's depressed? Raise your hand. No, I don't have to raise your hand. I raise my hand. If you have a lot of disciples like me, you get depressed easily. They say, why don't they get it? Khi mà có nhiều đệ tử như thầy, nó dễ mà chán đời lắm. Tại vì dạy hoài nó không hiểu. Chán đời chứ sao. Okay. So you're depressed. Okay. Unfortunately, let me tell you, meditation is inadequate to get rid of depression for most people. It's very difficult. It's a very serious, serious problem. Okay. Thành thật nói cái việc cái bệnh chán đời bệnh rất là khó mà giải quyết. Okay. I want to say that because I want you to realize that it is so difficult to get rid of depression because it's a serious illness. So do not fool yourself to thinking that you can meditate and get rid of it. It's not that easy. Okay? Thầy nói cái vị này là nói sự thật cho cái vị biết những người bị bệnh chán đời đó mà thiền đó rất khó mà bỏ cái bệnh chán đời đó. Okay? Không dễ như cái vị tưởng đâu. Đừng có nghĩ lầm rằng có thể thiền là xong đâu. You know even the psychologists and psychiatrists who help people deal with depression, and many of them teach encourage their patient to meditate, okay, as an aid, but they will not be able to shake it off because it's a very, very difficult thing, okay. But it will help. Lessen your depression. It's possible, yes, but to get rid of it is very, very difficult. Thành đã thiền có thể giúp cái bớt chán đời. It's true, it helps, but be realistic. You need a lot more than that to deal with the depression because it's a serious issue. Okay? Điều thì nhắc là cái vị người nào mà biết bệnh chán đời đó phải biết là cái vấn đề rất là trầm trọng, cái việc phải cẩn thận. Please be careful. Okay? A serious issue. Okay? Why? Because it's very catchy. You spread it to the people around you. Một chút cái vị bệnh chán đời đó, cái vị truyền nhiễm cho tất người xung quanh, cái vị mother pass it on to the children. Mẹ thì đem lại, truyền lại cho con. Okay? And it's very commonplace. Okay? All right. Depression. Yes, meditation helps with depression. Thầy, đúng, cái thiền giúp với depression. Okay? But to get rid of depression is difficult. It's not easy. Yes, sir.
Is anxiety
is a handle that leads to depression. In many cases. Okay. Câu hỏi là nếu mình lo âu là có nó liên quan tới cái chán đời ra sao? Thì nói cái lo âu là một trong những cái động cơ nó khiến cái vị bị chán đời. Okay. So that's why meditation will help reduce anxiety. That's how you reduce your depression. Okay? Thành cái vị thiền sẽ bớt lo âu, thì sẽ bớt cái chán chường. Does it help? Okay. So, anything else? Yes.
Impatience.
Thiếu kiên nhẫn. Absolutely. Meditation will make you more patient. Đương nhiên thiền sẽ khiến quý vị trở thành kiên nhẫn. Why? Well, how do you become more patient through meditation? Sao mình trở thành kiên nhẫn hơn nhờ thiền? How?
You calm your mind, your thoughts.
Mình yên lặng. What is patience? Patience là cái kiên nhẫn là cái gì? What is patience? Can someone help me define what patience is? What does the dictionary say? What do doctors say? Từ điển. Patience, understanding, yes.
Accepting. What?
Accepting, what else? Yes? What's patience?
Waiting.
Huh? Waiting. Excellent. Patience means that's wait. Kiên nhẫn cái là mình đợi. Okay, let's wait. What does waiting mean? Meaning what? Đợi là gì? Don't do anything yet. Right? Đợi có khoan lặng với đã. Let's wait. Let's not do anything yet. You wait because you hold off on acting. Đợi có nghĩa là mình đợi, không chịu làm. Không có tác động. So far, so good? That's wait. Okay? And meditation will help build your patience. Cái thiền giúp quý vị kiên nhẫn hơn. Tại sao? Why is that? How? How does patience help make you more patient? Okay. Mình đợi những cái mình muốn chạy theo những cái tư tưởng. You learn not to follow your thoughts. Okay? Không chạy theo tư tưởng. Yes. What else? That's right. Inherently, in the process of meditation, what happens? The way we practice sitting meditation, could be ngồi xuống mà thiền. What do you do when you sit and meditate? You don't move. Đừng có động đậy. Okay? Don't smile. Okay? Especially do not smile. Nhất là đừng có cười. Okay? Because you're smiling, you're still acting. Right? You're still moving. Nếu quý vị thiền mà cười á, là quý vị đang động đậy. Right? Don't smile. Do not grimace. Đừng có nhăn mặt when the legs hurt. Nếu mà chân nó đau, đừng có nhăn. Okay? When it's uncomfortable, do not wiggle. Okay? Nếu mà cái bàn tòa nó ê, thì đừng có nhúc nhích. Okay? When it's itchy, your nose is itchy. Anyone happens to anyone? You know, gets itchy? Yes? Okay? Don't scratch it. Mũi nó ngứa, đừng có gãi mũi. Sounds familiar? We all have to go through those phases, don't we? Mình ai cũng qua những giai đoạn như vậy. That's what meditation is about. First, you learn to sit still. Cái thiền là đầu tiên hết, quý vị ngồi im. Okay? This is a chant that we advocate. Cái thiền chúng tôi dạy như vậy. I know most of Chan teachers tell you about teach you about tantra. Có những người dạy thần chú. And some people teach about breathing, counting your breath. Có những người thì cộng sổ túc, đếm hơi thở. And people teach reciting Buddha's name. Người dạy niệm Phật. You know all those methods. Okay. Rely on the basis of your not moving. All those are designed to help you forget about moving your body. Tất cả những phương pháp đó nó không ngoài là mục tiêu đầu tiên hết đó, để khiến quý vị quên động đậy cơ thể. If you count your breath, if you recite the mantra, if you recite the Buddha's name, okay, then what are you doing moving your lips? What are you doing moving your legs? Thì quý vị đang ngồi thiền, đang tụng, thì tại sao mà quý vị lại nhúc nhích cái người làm cái gì? It's a distraction. Okay? Is it clear? So instead of doing that, I remind you that the chant, the basis of chant is not to move, first of all. Is it clear? You learn there, you learn to control yourself. Resist the temptation to move. Thì quý vị ngồi thiền là tập đầu tiên là nhúc nhích, đừng nhúc nhích. You resist the temptation to move for an hour, which is very difficult thing to do. It doesn't matter whatever you need to do, just don't move for an hour. Nếu quý vị ngồi thiền một tiếng đồng hồ mà không nhúc nhích được, là quý vị công phu rất là cao. If you cannot move for an hour, your level is very high already. Okay? I don't care, it doesn't matter how you do it. Just don't move. Okay? Because moving involves what? Your mind moving before your body can move. Tại khi quý vị cơ thể quý vị nhúc nhích đó, là cái tâm quý vị nó nhúc nhích thì cơ thể mới nhúc nhích. First your mind moves, then your body moves. Right? The mind says, "Oop, itch." You see that? Itch. And that's how you scratch. First you say itch. You strike up your mind, strike a thought, and you scratch. Okay? So what you're learning in detail, nói cách khác, quý vị khi mà gãi cái lỗ mũi trước hết phải nói là ngứa, xong thứ nhì mới giơ ngón tay lên gãi. Nó hai giai đoạn đó. Okay? So what you're learning is to not move physically first. The first layer is not to move physically. Thành cái đầu tiên hết là quý vị tập đừng có nhúc nhích cái thân. Okay? When you're able to not move your body, then you're able to recognize that these thoughts keep on coming up, inducing you to move. Right? Thành quý vị thấy không? Nếu quý vị ngồi mà đừng nhúc nhích á, quý vị tự động thấy được cái óc mình nó, những cái tư tưởng nó khởi lên để khiến mình động đậy. Okay? And that's patience right there. You patiently wait for the end of the hour before you move. Okay? Thành cái gì tập đầu tiên là tập kiên nhẫn đợi để khi hết giờ mới nhúc nhích. That's meditation, by the way. Okay? And again, when in China, the Chinese patriarch taught meditation hồi trước, nhắc lại quý vị, mấy tổ sư mình dạy thiền đó, the students come, học trò tới, they all sit down, tất cả mọi người ngồi xuống, and we hit the bell, hit the wood fish, I say, 1, 2, 3, gõ cái mỏ 3 lần, meaning work hard, okay, có nghĩa là, instead of the master saying work hard, it takes too much energy. So he says, he saves himself energy. Okay, so work hard, apply yourself. So they would apply themselves for an hour. Okay, then họ ngồi gõ mỏ xong họ ngồi ngồi yên. And if anyone moves, there's a proctor who comes around and beat them. Ai nhúc nhích đó là có người sẽ đi ngang quấn. Okay, so that's why naturally we all learn very fast. The Chinese learn very fast that it doesn't pay. It's not desirable. It's not good for you to move. Okay, so you're letting go of moving because it's not good for you. Lần đầu tiên hết dạy, huấn luyện là dạy quý vị đừng có đụng đầy. Tại đụng đầy như vậy là không tốt cho quý vị. Đụng đầy sẽ bị đánh. Okay. And so the first, they don't explain anything. Họ không giảng cái gì hết á. They explain it by hitting you. Đánh quý vị sẽ hiểu ngay lập tức. In the U.S. we can't do that. So xin mỹ này, because besides you guys are wimps, a little pain will make you run away. Hơn nữa cái vị hèn lắm. Đánh cái đau một cái là sợ chạy ngay lập tức. Tại là không ai dám đánh cái gì nữa. If we have a proctor going around hitting people, I'm sure that next week no one shows up anymore. Làm lần tuần sau không ai tới chùa này, học tu học thiền. Okay, so that's patience. It builds your patience because you learn to wait. Okay, and then it improves upon that. You become even more patient. Okay. Và quý vị càng tu càng ngày càng kiên nhẫn hơn. Why? Because the next level is that you realize these thoughts are making you move. Quý vị nhận thấy những cái tư tưởng nó khởi lên. Okay? So you learn to resist not following these thoughts. Cái giai đoạn thứ nhì là quý vị thấy những tư tưởng nó khởi lên, đừng có chạy theo nó. What does it mean not following your thoughts? So you let go or the temptation to follow your thoughts. Giai đoạn thứ nhì, nhắc lại cái quý vị biết là cái kiên nhẫn là quý vị tập không theo những cái tư tưởng mình. Theo tư tưởng nghĩa là sao? What does it mean to follow your thoughts, not follow your thoughts? Yes.
Ignore.
That's it. Okay? Do you realize, quý vị biết không? Here's what happens to us. Chuyện xảy ra quý vị nghe nè. Hiện bây giờ nó xảy ra cái vị nghe. Okay. Imagine yourself right now in Buddha Hall, we have 5 doors. Bây giờ cái chỗ chúng ta ở, cái Phật đường này nó có 5 cái cửa. There are 5 doors. 1, 2, 3, 4, 5. And they're all open. Tất cả đều mở, 5 cái cửa đều mở hết. Okay. And because these doors are open, people come in from this door, another person comes the other door, and then a dog comes in like there, and then sometimes it's a cat. We have a lot of stray cats in this area. And sometimes there's, you know, so the doors, you see, there's one person walking in. Hello, come in. You see? So that's what happens. So you see the constant motion with these five openings. Okay? So what happens is that you yourself have these five doors. Quý vị, cái đó tượng trưng cho cái năm cái giác quan của quý vị. The five doors are your five sense organs. Đó là năm cái giác quan của quý vị. Okay? Your ears. Here, the circular saw in our neighbor just bought a new house. There's a new owner moved in, so they are doing remodeling on Saturdays. Okay?
Mới mua, mới có chủ nhà mới láng giềng, thì họ đang sửa nhà, thì nghe cái máy cưa. Okay?
So the your first door is your ears. You sit there and meditate, you hear noises. Okay?
Ngồi đó thiền mà nghe, nghe âm thanh.
Okay? You it's not as bad for you. I sit here and meditate. You know what happens to me? Quý vị biết thầy ngồi đây thiền cái gì xảy ra theo thầy không? I smell food being ripening. Thầy ngồi đây ngửi được cái mùi trái cây nó đang chín. So there's a whiff of air that brings the odor of fruit being ripened to my nose. Especially some every now and then people give us jackfruit and they put it right behind me.
Những cái lâu lâu có những người ta cúng mít á, để ngay sau lưng thầy á.
I can smell it the whole hour. And I say, and I love jackfruit, by the way.
When thầy là thích ăn mít nữa.
So you sit there the whole hour and say, oh, nice. We'll have jackfruit today.
Mình ngồi thiền mà trong tâm nó nói, mít nó chín rồi, chắc là sắp được ăn mít rồi.
Okay? So now you are being titillated by your nose. Okay? You're distracted by your eyes.
Mắt vì nó mở ra là cái vì những cái âm, những cái hình.
You're distracted by the sight you see.
Mắt cái vì nó bị những cái hình ảnh nó kích thích quý vị.
Okay? Yeah, your body feels the heat. Today is very hot day. Ngày hôm nay trời nóng, cái cơ thể nó khó chịu, nó nóng, right? Okay? So what else? What is the fifth door? You have your eyes, your nose, okay? Your ears and your mouth, okay? When you eat, okay? You are engaged with the flavor you're eating, and so you're totally distracted, okay? And that's why the Chan students, the professional Chan students, they're taught to chew for 25 times before swallowing.
Bởi vì mấy cái thiền sinh thường thường được dạy là nhai 25 lần trước khi mà nuốt.
I only swallow three times. I mean, I only chew three times and swallow because it saves time. Anyway, okay. So you have these five sense organs. They are constantly agitating your mind.
Now, khi ngồi thiền ra đó,
when you're meditating, your five sense organs are distracting you, are agitating you.
Khi vị đang ngồi thiền thì năm cái giác quan của vị đó nó đang dao động, like it or not.
Okay? And so because of the five sense organs, your mind, okay, is registering the distraction and it tries to discern it.
Và cái óc quý vị đó nó tiếp nhận được những cái âm thanh này. Thành ra nó bắt đầu nó ngồi đó, nó bắt đầu nó làm gì?
What does your mind do? Like it's used doing all day long, it what? What do you do all day long with your mind? Huh? You think about what? This is a special kind of thinking that's very bad for you.
Óc cái gì cả ngày làm một chuyện rất là xấu cho cái gì.
What is it? If you give me the right answer,
I can finish the lecture right away and we go have lunch. Okay, it's no sense in waiting for lunch anymore. Nếu ai trả lời đúng, okay, thì thầy sẽ ngừng lại, mình có thể đi ăn trưa ngay lập tức. Yes, sir. See, Balamir responded right away. Someone is hungry. Repetitive thinking? No. Yes, ma'am. Worrying? Not quite. Yes, sir.
Active?
Active? No. Going away? Yes. Negative? Oh, getting there.
Scattered?
No. Huh?
Greed, hate, and
yeah, no, yes, no, yes, no, yes. I'm looking for something very specific that you do is very bad for you. Yes.
Judging.
Ooh, we hot. You hot. Yes, yes. discrimination. That's what we love to do all day long. We discriminate. Quý vị cả ngày phân biệt. You discriminate good and bad. Phân biệt tốt và xấu. Huh? Agree? Mm-hmm. Ugly or good looking. Đẹp và xấu. Yes? Right? What? On and on. As soon as you see something, you discriminate. Một khi mà quý vị bất cứ gặp cái gì là bắt đầu phân biệt ngay lập tức. That's what we do all day long. We discriminate. Phân biệt hoài. Okay? And we're proud of it. We go to school, we go to college, you get a degree, you get an education in order to be able to discriminate better. Cái giáo dục của quý vị học ấy, trong trường học đại học ra để khiến quý vị phân biệt hay hơn. Okay? Chán, we don't discriminate. We learn to stop that mad mind that discriminates all the time. Cái thiền, quý vị thiền, để bớt cái phân biệt đi. Okay? There's no need to discriminate so much. Okay? Không cần phân biệt dễ sợ, nhiều quá như vậy, quá lố như vậy. Okay? Because the discrimination of good and bad is only imaginary, believe it or not. It's false. The Chan term, Chan words calls it false. It's false discrimination. Đó là cái tâm phân biệt, hoặc là cái hảo, cái vọng tưởng. Okay? So we learn, you learn to calm your mind by discriminating less. Bớt phân biệt đi. Does it help? Do you agree or not?
Yes.
This is what we do. This is what society rewards us. The ability to discriminate. Okay? And is there a contradiction? Có cái sự mâu thuẫn trong đó không? If we don't discriminate, how are we going to be able to function in society? Nếu quý vị không phân biệt, làm sao mà sống trong cái xã hội bây giờ? How can you survive in society if you don't discriminate? Is that in the anti-Chan? What's the point in learning Chan not to reduce discrimination and then you go back to discrimination? What for? Yes.
To not discriminate unnecessarily.
Okay, that's a good point. First of all, you learn not to do it unless you have to. Because right now, you cannot help yourself. You discriminate constantly. Okay? Thứ nhất á, là quý vị bớt phân biệt để tập phân biệt khi nào mình cần phân biệt mới phân biệt thôi. Okay? For example, if your race depends upon it, if your work, you need to discriminate at work, by all means, discriminate. Okay? Analyze, differentiate, discriminate, choose. Yes, it's necessary. But when it's not necessary, when you're driving, why do you have to discriminate?
Ở sở là mình biết phân tích, phân biệt là đúng. Để lúc mà lái xe, quý vị phân biệt làm cái gì?
What's the point of discriminating? And yet your mind is still discriminates constantly, right? Even when you're driving, right? It's not necessary.
Good point, number one. What else? Còn gì nữa? Anyone? Bước phân biệt để làm cái gì? Yes. Yes, discrimination reinforces your attachment, not creates, it reinforces your attachment. Your attachment is out deeper than you think. You're not creating your attachment. You're only reinforcing your attachment. Okay. Cái tâm phân biệt đó, nó xác nhận những cái chấp trước của quý vị. It reinforces your prejudices, by the way. Nó xác nhận những cái thành kiến của chúng ta. You have these deeply seated prejudices that the discriminating mind reinforces them time and time again. That's why it's so hard for you to get rid of your prejudices. Bởi vì những cái thành kiến quý vị nó rất khó bỏ, tại vì cái tâm phân biệt quý vị mỗi ngày đó nó xác nhận là cái thành kiến quý vị là đúng. Your discriminating mind certify your prejudices, validate your prejudices. Yes. I'm sorry. The point of Chan teaching us not to discriminate, cái thiền giải cái việc bớt tâm phân biệt, in order number one to save energy, don't discriminate until you must, until you have to. Thứ nhất để khiến quý vị bớt phí sức của mình, tại cái your discriminating mind meaning is spinning all the time. Put it to rest, rest it, okay, give it a rest. Thành ra khiến quý vị it gives you the skill to rest your mind. Để khiến quý vị nghỉ cái tâm một tí. Okay? And at much higher plane, when you accomplish Chan, sau khi quý vị hiểu cái thiền rồi, at a much higher level, then you realize that you don't need your discriminating mind, and yet you still discriminate. Much better. You can see much clearer when you stop comparing or discriminating all the time, because your discrimination is based on your prejudices. Where you can let go of this constant groping and grasping and discrimination, there's a higher level of wisdom behind it that helps you discriminate a lot faster, a lot more accurately, and much more efficient. Much higher form level of meditation practice. Okay? Thành tới cái trình độ thiền cao đó, cái vì cái tâm phân biệt cái vị nó ngừng lại rồi á, thì lúc đó cái ký trí huệ cái vị nó phát ra, thì lúc đó cái vị phân biệt nó lẹ hơn, nó chính xác hơn và nó hữu ích hơn. Don't worry about the fact that you lose your ability to discern. Not at all. Okay? You're losing developing a skill of discrimination is very, very advanced. Okay? That's not necessarily based on your five sense organs. Your discriminating mind right now is based on the five sense organs. Óc phân biệt quý vị bây giờ nó dựa trên cái giác quan quý vị. Okay? Whereas your true discriminating mind, okay, doesn't need those five sense organs. Và cái tâm thiệt sự của quý vị nó không cần cái ngũ quan vẫn phân biệt được như thường. Yes. Không, thầy nói là cái biết. Thầy nói là cái biết. Cái biết là mình biết cái này nó tốt, cái này nó xấu. Mình không cần, mình không cần phân tích nó. So for example, ultimately, okay, when after you are able to let go of your discriminating mind, you're able to know without discriminating. what's good or what's bad without any discrimination whatsoever. Okay? To give you the details so to help you understand. Cái óc phân biệt, cái biểu hiện bây giờ nó dựa trên cái giác quan, nó biết phân tích ra từ cái giác quan. Cái này nó dài, nó ngắn, thì cái dài nó lợi hơn là cái ngắn. Cái to nó lợi hơn là cái nhiều, nó lợi hơn là cái ít. Thành dùng nó dùng giác quan, nó phân tích, thành nó chậm. Đó. Còn cái trí về cái vị nó biết, nó tức tức, nó biết ngay lập tức, nó không cần phân tích. What happened is that the Chan masters, people like Master Shen Huang at his level, they no longer discriminate. Các ngài không còn phân biệt như cái vị. He doesn't care about big or small, rich or poor. Ngài không còn phân biệt là nghèo, giàu, to, nhỏ, lợi hại, beneficial or unbeneficial. He doesn't care anymore. Trust me. Tới trình độ ngài tiến hóa, ngài không còn phân tích nữa. Okay? Can anyone be like that? Ai giơ tay cho thầy coi. Anyone? See? None of you is there yet. Okay? He's at that level. So that he can know, he has this kind of knowledge that we call wisdom. He knows without having to discriminate. Tới trình độ ngài rồi, ngài biết và không cần phân tích. Okay? Cái đó là trình độ đó. Okay? Anything else? Good question. And unfortunately, there's not enough time to go into all the details, but thank you for your participation. And time is up. We should go have lunch because otherwise we'll miss on the hot food that's being prepared for us. Okay? Mời quý vị đi dùng trưa.